Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 2 tháng 7 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày và giải thích của bà Paula Dixie Sindoni, Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Sự sống về quyền phản đối vì lý do lương tâm. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa. Ngài có đó giang tay chờ đợi con bao năm, Ngài kêu con mong đưa con đáp lại. Ngài bên con trên đường dài mở khuôn tương lai, chân mệt nhoài thân giá trên vai, con mong đáp tình yêu Chúa.
Trích Phúc Âm Thư Thánh Matthew chương 8 câu 23 đến 27. Chúa Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người, và kìa biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: Thưa Ngài, xin cứu chúng con chết mất. Chúa Giêsu nói: Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin? Rồi Người trỗi dậy ngăn đe gió và biển, biển liền lặng như tờ. Các ông ngạc nhiên và nói: Người này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? Quý vị và các bạn thân mến, thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu đã có kinh nghiệm Chúa Giêsu ngủ trong hành trình cuộc đời ngắn ngủi của chị. Chị đã chia sẻ với chúng ta như sau: Chúa Giêsu đang ngủ trong chiếc thuyền nhỏ của tôi. Điều ấy không làm mất tinh thần của thánh nữ khi sóng gió là đêm tối tâm hồn ập đến. Chị đã chấp nhận và tin tưởng Chúa Giêsu luôn có đó. Chị nói, những người khác thì muốn Chúa Giêsu thức trong tất cả hành trình của mình. Nhưng tôi nghĩ rằng Chúa Giêsu đến với tôi để được nghỉ ngơi. Đó là lòng tin mạnh mẽ và tình yêu mãnh liệt của thánh nữ Teresa hài đồng dành cho Chúa Giêsu. Thánh nữ đã bước đi trong sóng gió cùng với Chúa Giêsu. Con thuyền còn là hình ảnh giáo hội và là hình ảnh cuộc đời của mỗi người chúng ta. Thỉnh thoảng giáo hội và mỗi người chúng ta cũng bị những cơn bão và sóng gió làm chao đảo do các vấn đề, do tội lỗi và yếu đuối, do các vụ bê bối và do các cơn khủng hoảng. Những lúc ấy, dường như con thuyền giáo hội và thuyền đời của chúng ta sắp bị chìm. Trong khi đó, dường như Chúa Giêsu không để ý hoặc không quan tâm. Thực ra Chúa Giêsu luôn ở với giáo hội. Chúa Giêsu luôn đồng hành với từng người chúng ta. Mặc dù khi ấy, Ngài có vẻ như là đang ngủ. Ngài chăm sóc giáo hội và không cho phép giáo hội rơi vào tình trạng sắp chết mà vô phương cứu chữa. Thánh nữ Teresa hài đồng đáng là mẫu gương cho chúng ta. Thánh nữ tin tưởng có Chúa hiện diện và đồng hành, ngay cả khi đức tin tâm tối mịt mù. Bởi kinh nghiệm cho thấy, thánh nữ cảm nghiệm sâu sắc về Chúa và biết rõ Chúa là ai. Thánh nữ tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa và để Thiên Chúa nghỉ ngơi trong những lúc sóng gió và đêm tối tâm hồn ập đến. ý nghĩa của biến cố được thuật lại trong phúc âm hôm nay, còn mở ra cho chúng ta thêm xác tín rằng, nơi nào có Chúa Giêsu thì những cơn bão tố của cuộc đời đều bị dẹp yên, và ngay cả những cơn phong ba kinh khiếp hơn hết sẽ trở nên bình lặng. Trong sự hiện diện của Chúa Giêsu có sự bình an, cho dù bão tố có thế nào đi nữa. Trong mỗi cơn bão tố rung chuyển cả lòng người, thì vẫn có bình an trong Chúa Giêsu. Tuy nhiên, chúng ta đừng vì thế mà khoáng trắng một cách vô tư lự cho Chúa. Chúng ta nên làm điều chúng ta có thể để giữ con thuyền giáo hội và con thuyền cuộc đời mình được êm trôi. Điều Chúa Giêsu muốn là chúng ta không được sợ và không được thiếu đức tin. Ngài mong muốn sự chú tâm và nỗ lực của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa vẫn hiện diện trong cuộc sống chúng con. Xin cho chúng con tin vào quyền năng Chúa vẫn hiển thị trong cuộc đời chúng con. Xin dạy chúng con biết chạy đến với Chúa khi gặp những gian nan thử thách. Xin giúp chúng con biết bám vào Chúa để đi qua những giông bão trong cuộc đời. Lạy Chúa luôn nâng đỡ những ai kêu cầu Chúa. Chúng con xin phó dâng đời sống chúng con trong tình thương quan phòng của Chúa. Amen.
Ngài có đó sang tay chờ đợi con bao năm. Ngài kêu con, mong đưa con đáp lại. Ngài bên con trên đường dài mơ cuộc tương lai, chân mệt nhoài thầm ta trên vai, con mong đáp tình yêu Chúa. Ôi, con yêu Chúa quá muộn màng, con yêu Chúa quá muộn màng. Ngài đã chiến thắng, không mù lòa Ngài đã chiếu sáng. Ngài xóa ngát hương và làm con say mê. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm. Ngài có đó như bóng hình nào trong con tim. Ngài trong con, thế mà con vẫn tìm. Ngài thương con, xoa dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian lao. Con tin Chúa là tình yêu. Ngài thương con, xoa dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian lao. Con tin Chúa là tình yêu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha trao dây pallium cho 34 vị tổng giám mục chính tòa. Sáng 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ và trao dây pallium cho 34 vị tổng giám mục chính tòa. Dây pallium là dây làm bằng lông chiên màu trắng, có 6 hình thánh giá màu đen, biểu tượng quyền của vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh và sự hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô. 34 vị tổng giám mục thuộc 21 quốc tịch, trong đó đông nhất là 4 vị người Mỹ và 3 vị người Italia. Tiếp đến là Brazil, Ấn Độ và Ba Lan, mỗi nước có 2 vị. Trong số các tổng giám mục, có 7 vị thuộc các dòng tu, gồm 2 vị dòng Đông Bosco, 2 vị dòng Thừa Sai Chúa Thánh Thần, các vị còn lại thuộc dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu, dòng Camelo Nhặt Phép và một vị nguyên là bề trên tổng quyền dòng Chúa Cứu Thế, Joseph Tobin, từng làm tổng thư ký bộ các dòng tu và nay là tổng giám mục giáo phận Indianapolis, Hoa Kỳ. Hiện diện trong thánh lễ có 50 hồng y và hơn 60 giám mục cùng với trên 8.000 tín hữu. Đặc biệt ở chỗ danh dự có phái đoàn của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople do Đức Tổng Giám mục Ioannis Gijulas hướng dẫn. Phần thánh ca, ngoài ca đoàn Sistina của Tòa Thánh, còn có ca đoàn nhà thờ Thánh Toma ở thành phố Leipzig của Giáo hội Tin lành Luther. Nghi thức trao dây pallium thật đơn sơ và diễn ra vào đầu thánh lễ. Đức Hồng Y Jean-Louis Torang, trưởng đảng phó tế, giới thiệu các vị tổng giám mục chính tòa lên Đức Thánh Cha và xin Ngài trao dây pallium cho các vị. Đức Hồng Y cũng nhắc đến các vị tổng giám mục không thể đến Roma được và xin được nhận dây pallium này trong giáo phận thuộc quyền từ vị đại diện tòa thánh. Đây là trường hợp Đức Cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, tổng giám mục chính tòa giáo phận Huế. Kế đến, các tổng giám mục tuyên thệ luôn trung thành và vâng phục Thánh Phêrô Tông Đồ, Tòa Thánh, Giáo hội, Đức Thánh Cha và các đấng kế vị hợp pháp. Tiếp đến, Đức Thánh Cha làm phép cắt dây pallium và lần lượt trao vào cổ của các vị tổng giám mục tiến lên quỳ trước Ngài. Trong bài giảng Thánh lễ, dựa vào các bài đọc của ngày lễ, Đức Thánh Cha quảng diễn sứ vụ Phêrô là củng cố các anh em trong đức tin, trong đức mến và trong tình hiệp nhất. Nhắc đến sự kiện Thánh Phêrô tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, nhưng ít lâu sau đó, khi Chúa Giêsu báo trước cuộc khổ nạn của người, thì Thánh Phêrô lại theo lối suy tư trần tục muốn cản trở người. Và Đức Thánh Cha nói rằng, khi chúng ta để cho những tư tưởng, tình cảm, tiêu chuẩn quyền bính nhân trần trỗi vượt, và khi chúng ta không để cho đức tin, cho Thiên Chúa giáo huấn và hướng dẫn, thì chúng ta trở thành viên đá vấp phạm. Đức tin nơi Chúa Kitô là ánh sáng cho đời sống các tín hữu Kitô và thừa tác viên của giáo hội. Về sứ vụ của Thánh Phêrô củng cố trong tình hiệp nhất, Đức Thánh Cha giải thích dây pallium như biểu tượng tình hiệp nhất với người kế vị Thánh Phêrô là nguyên lý và là nền tảng trường cửu và hữu hình của sự hiệp nhất đức tin và tình hiệp thông. Ngài nói với các vị tổng giám mục: Anh em giám mục thân mến, sự hiện diện của anh em hôm nay là dấu chỉ tình hiệp thông của giáo hội, không có nghĩa là sự đồng nhất. Trong giáo hội, sự khác biệt là một sự phong phú cao độ, luôn dựa trên sự hài hòa của sự hiệp nhất, như một bức tranh khảm lớn, trong đó mọi mảnh đều góp phần hợp thành một đại kế hoạch duy nhất của Thiên Chúa. Điều này phải thúc đẩy chúng ta luôn khắc phục mọi xung đột làm thương tổn thân mình của giáo hội. Hiệp nhất trong sự khác biệt chính là con đường của Chúa Giêsu. Dây pallium nếu là dấu chỉ sự hiệp thông với giám mục Roma, với giáo hội hoàn vũ, cũng là một quyết tâm đối với mỗi người anh em trở thành dụng cụ của sự hiệp thông. Sau thánh lễ, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 35.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nói đến Thánh Phêrô là vị đầu tiên đã tuyên xưng Chúa Giêsu là Đức Kitô, con Thiên Chúa. Còn Thánh Phaolô đã phổ biến tin mừng trong thế giới Hy Lạp La Mã. Và Chúa Quan Phòng đã muốn hai vị đến Roma này đổ máu đào vì đức tin. Vì thế, giáo hội Roma đã tự nhiên trở thành điểm tham chiếu cho tất cả các giáo hội rải rác trên thế giới. Không phải vì quyền lực của đế quốc, nhưng do sức mạnh của cuộc tử đạo của hai vị, do chứng tá của hai vị về Chúa Kitô. Xét cho cùng, luôn luôn và chỉ có tình yêu của Chúa Kitô sinh ra đức tin và làm cho giáo hội tiến bước. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến một truyền thống tốt đẹp, đó là sự hiện diện của phái đoàn Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople, có vị bổn mạng là Thánh Andre Tông Đồ. Ngài nói: Tất cả chúng ta hãy gửi lời chào thân ái đến Đức Thượng Phụ Bartholomaios Đệ Nhất và cầu nguyện cho người và giáo hội tại Constantinople. Đức Thánh Cha cũng mời gọi mọi người đọc một kinh kính mừng để cầu cho Đức Thượng Phụ. Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành, Đức Thánh Cha xin các tín hữu cầu nguyện cho các vị tổng giám mục chính tòa mới nhận dây pallium, biểu tượng của tình hiệp thông. Ngài nói, trong số các vị có Đức Tổng giám mục Didone Nabalenga của giáo phận Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi. Chúng ta hãy nhớ cầu nguyện cho cộng đồng dân chúng ở Trung Phi bị thử thách cam go để họ tiến bước trong niềm tin và hy vọng. Quốc gia này đã bị tàn phá vì bạo lực do phiến quân Seleka sau cuộc đảo chánh ngày 24 tháng 3 năm nay đưa thủ lãnh phiến quân là Michel Dotodia lên cầm quyền. Nhiều thánh đường cũng như nhà của dân chúng đã bị cướp bóc. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn tòa thượng phụ chính thống Constantinople. Đức Thánh Cha Francisco tái khẳng định sự cấp thiết của sự hiệp nhất các tín hữu Kitô để làm cho chứng tá chung của các tín hữu đáng tin. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 28 tháng 6 vừa qua dành cho phái đoàn của tòa thượng phụ chính thống Constantinople, là tòa đứng đầu trong chính thống giáo, đến Roma để viếng thăm tòa thánh nhân dịp lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ theo một truyền thống từ 44 năm qua. Phái đoàn do Đức Tổng giám mục Ioannis Gizulas của giáo phận Bergamo hướng dẫn. Ngài cũng là đồng chủ tịch Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế đối thoại thần học giữa chính thống và công giáo. Cùng đi với Đức Tổng giám mục có Đức Cha Sinop Athenagoras, phụ tá Đức Tổng giám mục chính thống giáo tại Bỉ, và Tổng linh mục Prosromos Senakis, phó Tổng thư ký của Thánh hội đồng giáo phận chính thống tại đảo Creta. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nói rằng, việc tìm kiếm sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô là điều ngày nay hơn bao giờ hết chúng ta không thể tránh né. Trong thế giới chúng ta ngày nay, người ta đang khao khát sự thật, tình thương, hy vọng, hòa bình và hiệp nhất. Điều quan trọng là nhờ chính chứng tá của chúng ta có thể loan báo bằng cùng một tiếng nói tin mừng và cùng nhau cử hành các mầu nhiệm thánh của đời sống mới trong Chúa Kitô. Chúng ta biết rằng hiệp nhất trước tiên là một hồng ân của Thiên Chúa mà chúng ta phải không ngừng cầu xin, nhưng tất cả chúng ta cũng có nghĩa vụ phải chuẩn bị những điều kiện, vun trồng môi trường thuận tiện trong tâm hồn để ân phúc đặc biệt này được đón nhận. Đức Thánh Cha cũng đề cao tầm quan trọng của sự đối thoại thần học giữa công giáo và chính thống giáo qua Ủy ban Quốc tế Đối thoại Thần học. Ủy ban này đã công bố nhiều văn kiện chung và ngày nay đang cùng nhau suy tư về những đề tài liên quan đến những điểm tương đồng, không quên những điều còn chia cách chúng ta. Đức Thánh Cha nói, tôi cảm thấy được an ủi khi biết rằng các tín hữu công giáo và chính thống có cùng quan niệm về việc đối thoại, không phải để tìm kiếm những điểm tối thiểu về thần học để đạt tới một sự thỏa hiệp với nhau, nhưng dựa trên sự đào sâu về chân lý duy nhất mà Chúa Kitô đã ban cho giáo hội của Ngài. Và chúng ta không bao giờ hiểu rõ hơn về những sự đánh động của Chúa Thánh Linh. Vì thế, chúng ta không bao giờ có được sự gặp gỡ và đối thoại chân thành. Đức Thánh Cha ám chỉ tới sự kiện nhiều giáo hội tin lành có quan niệm khác biệt về cuộc đối thoại đại kết. Theo họ, đối thoại không phải để giải quyết các vấn đề đạo lý, nhưng chỉ tìm điểm chung tối thiểu để gọi là sự hiệp nhất với nhau. Sáng 29 tháng 6 vừa qua, phái đoàn chính thống đã tham dự thánh lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại đền thờ thánh Phêrô và trao dây pallium cho 34 vị tổng giám mục chính tòa của 21 quốc gia. Đức Tổng giám mục Huế Francisco Xavier Lê Văn Hồng cũng có tên trong danh sách các vị nhận dây pallium, nhưng ngài xin nhận dây này tại Huế do Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli đại diện Đức Thánh Cha trao cho. Tin Rio de Janeiro, Brazil. Trong Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Rio năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco sẽ giải tội cho 5 bạn trẻ. Tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sắp tới tại Rio de Janeiro, Brazil, Đức Thánh Cha Francisco sẽ ngồi tòa giải tội cho 5 bạn trẻ thuộc các dân tộc khác nhau, 3 nam và 2 nữ, khi ngài đến thăm Ngày hội Ơn Gọi tại Quinta da Boa Vista thuộc thành phố Rio vào ngày 26 tháng 7. Các bạn trẻ này gồm 3 người Brazil, 1 người Venezuela và 1 người Ý. họ đã rất ngạc nhiên khi nhận được tin báo từ ban tổ chức trong ngày lễ Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu hôm 24 tháng 5 vừa qua. Lễ bốc thăm chọn ra những bạn trẻ may mắn này do hệ thống ghi danh tiến hành sau lời cầu nguyện của trưởng ban chuẩn bị mục vụ và ban tổ chức địa phương của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Cha Arnaldo Rodriguez, trưởng ban chuẩn bị mục vụ, cho biết việc bốc thăm được thực hiện dựa trên ngôn ngữ chứ không phải quốc gia. Cha là người đã gọi điện báo tin vui cho những người được chọn. Ngài nói rằng mỗi bạn phản ứng khác nhau trước tin này. Có bạn còn nghĩ rằng đây là một trò đùa giỡn. Có bạn rất vui mừng, có bạn khác thì nói, đây là một trò đùa giỡn. Nhưng tất cả các bạn đều nói rằng, họ rất sẵn lòng tham dự sự kiện này với Đức Giáo Hoàng và đang vô cùng ngạc nhiên vì mình được lựa chọn. Theo lời của một trong những bạn trẻ được chọn, tôi không biết làm thế nào để tôi có thể đáp trả lại món quà tuyệt vời này khi tôi sẽ nhận được từ Brazil. Tên của những bạn trẻ này không được tiết lộ vì lý do riêng tư. Tòa giải tội cho các bạn trẻ và khách hành hương Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Rio năm 2013 do kiến trúc sư Ignacio Ozone, người Tây Ban Nha, thiết kế. Lấy cảm hứng bởi tầm nhìn từ Gavea, một khu phố ở phía nam Rio de Janeiro, đến ngọn núi Cocovando, nơi có tượng Chúa Kitô cứu thế nổi tiếng. Tòa giải tội được cấu tạo bởi hai tấm gỗ trắng đan chéo lồng ghép nhau, ở trên đỉnh có một cây thánh giá. Thiết kế này giúp cho người đến xưng tội có thể quỳ gối và linh mục có thể ngồi. Kiến trúc sư Ozone nói rằng, ông bắt đầu thực hiện đồ án này khi biết tin là sẽ có việc giải tội tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Sau khi hoàn tất giai đoạn lên ý tưởng thiết kế, cấu trúc và các phép đo đạc cần thiết, vị kiến trúc sư này đã liên lạc với ban tổ chức địa phương để đóng góp công trình của mình. Sáng kiến này được chấp nhận, và sẽ có 100 tòa giải tội như thế được thực hiện tại Ngày hội Ơn Gọi và có thể còn có ở nhiều nơi khác nữa. Đây là lần đầu tiên mà vị kiến trúc sư người đã sống tại Brazil 38 năm tham gia vào một kỳ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Ông nói, tôi rất vui mừng vì nhiều người sẽ sử dụng tòa giải tội này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày và giải thích của bà Paula Bisti Kindoni, chủ tịch tổ chức khoa học và sự sống về quyền phản đối vì lý do lương tâm do Bình Minh phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong hai ngày 24 và 25 tháng 5 năm 2013, Đại hội Toàn quốc Italia lần thứ 9 của Tổ chức Khoa học và Sự sống đã diễn ra tại Roma với đề tài Phản bác của lương tâm giữa sự tự do và tinh thần trách nhiệm. Đây là một vấn đề rất thời sự, đặc biệt vì trong các năm qua, nhiều chính quyền Âu Châu đã ban hành các luật lệ đặc biệt trong lĩnh vực y khoa và sinh học, chẳng hạn như luật cho phép phá thai, bán thuốc phá thai, giết người êm dịu hay trợ tử, vân vân. Các luật lệ này đã đặt cho các bác sĩ, dược sĩ và y tá vào trong tình trạng và vị thế khó xử. Lý do vì chúng đi ngược lại với đức tin Kitô và lương tâm không cho phép họ tuân hành những luật lệ như thế. Nhưng nếu không tuân hành luật lệ của nhà nước, họ có thể bị mất công việc làm và bị truy tố ra tòa. Thế là vì niềm tin tôn giáo và lý do lương tâm, họ bị kỳ thị một cách bất công và trở thành nạn nhân của các luật lệ chống lại luân lý tự nhiên. Thật vậy, tự do lương tâm là một trong các quyền tối thượng của con người, đáng được bảo vệ và thăng tiến. Tuy nhiên, đứng trước các thứ luật lệ đi ngược lại luân lý, nó có nguy cơ và trên thực tế, nó đã bị các chính quyền chà đạp một cách quá dễ dàng. tại Italia, hồi thập niên 70-80, đã có nhiều thanh niên Kitô gặp khó khăn vì đã từ chối đi quân dịch vì lý do lương tâm. Họ sẵn sàng làm bất cứ công việc gì trong các lĩnh vực bác ái, thăng tiến nhân bản, giáo dục, xã hội và an sinh, nhưng không muốn nhập ngũ, đi lính, tập bắn giết và tham dự vào chiến tranh mà họ coi là những điều gian ác và không xứng với đức tin Kitô và nhân phẩm. Hội đồng giám mục và các tổ chức Caritas Italia đã phải liên tục mạnh mẽ can thiệp để cho các thanh niên ấy khỏi bị tù và hoạt động trong các lĩnh vực kể trên, thay cho thời gian đi quân dịch. Như vậy, trường hợp phản đối vì lý do lương tâm có hai chiều hướng, tích cực và tiêu cực. Nó tiêu cực vì từ chối tuân hành một luật lệ của trật tự pháp lý, bị coi là bất công, bị tính trái nghịch và không thể hòa giải với một luật lệ nền tảng khác của cuộc sống con người, như được nhận thức bởi lương tâm, cấm không được có thái độ mà luật nhà nước đòi buộc. Nhưng nó cũng tích cực vì sự gắn bó của đương sự với một giá trị hay một hệ thống giá trị luân lý đạo đức, ý thức hệ hay tôn giáo. Nó dựa trên việc bảo vệ ưu tiên bản vị con người trước nhà nước và trên việc tôn trọng sự tự do lương tâm là quyền bất khả nhượng của mọi người, như khẳng định trong các khoản 2, 19 và 21 của Hiến pháp Italia và khoản 18 của bản tuyên ngôn nhân quyền. Trật tự pháp lý Italia đã đưa ra 3 trường hợp liên quan tới quyền khước từ tuân hành luật lệ vì lý do lương tâm. Thứ nhất là việc thi hành nghĩa vụ quân sự, thứ hai là trong lĩnh vực y tế, và thứ ba là việc dùng thú vật cho các cuộc thử nghiệm. Từ chối thi hành nghĩa vụ quân sự vì lý do lương tâm là một hình thức bất bạo động, khước từ phục vụ quân sự của chiến tranh. Người phản đối không chống lại nhiệm vụ bảo vệ quốc gia do hiến pháp thiết định, nhưng chọn lựa một cách thay thế nó là việc phục vụ dân sự theo luật số 772, ban hành năm 1972. Luật này thăng tiến việc bảo vệ bất bạo động và sự liên đới thay vì bảo vệ quân sự vũ trang. Trường hợp thứ hai là việc một bác sĩ hay y tá khước từ tham dự vào việc phá thai hay giết người êm dịu hoặc trợ tử, thụ thai nhân tạo, leo lái truyền sinh, thử nghiệm trên các bào thai và chuẩn đoán thai nhi trước khi sinh với mục đích loại bỏ các bào thai tàn tật. Ngoài ra, còn có trường hợp tế nhị mà các bác sĩ và dược sĩ phải đương đầu, đó là phải ra toa thuốc hay cho uống thuốc phá thai. Thứ ba là trường hợp của những người chống lại bạo lực trên các sinh vật trong việc dùng súc vật để thí nghiệm dựa trên luật số 413, ban hành năm 1993. Luật này không chỉ liên quan tới các bác sĩ, các nhà nghiên cứu, mà còn liên quan tới tất cả các nhân viên y tế, kể cả các sinh viên trong các đại học. Nó cho phép họ từ chối tham dự vào các cuộc thử nghiệm trên súc vật. Bà Paola Dissi Sindoni, Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Sự sống, nhận định rằng, chúng ta không thể để cho việc phản đối vì lý do lương tâm bị lẻ loi, mà phải theo dõi và hướng dẫn nó, để cho các lựa chọn, các giá trị được tôn trọng, cũng như quyền phá thai của phụ nữ được tôn trọng. Vì thế, thật là điều không thể hiểu được, tại sao giờ đây trong dư luận công cộng, việc phản đối vì lý do lương tâm đối với các thử nghiệm trên súc vật thì được chấp nhận, trong khi đó là trường hợp của con người thì người ta lại không chấp nhận, lại phản ứng một cách khó chịu như thế. Dù sao đi nữa, thì cũng cần phải tái nêu bật rằng, sự phản đối vì lý do lương tâm trong thực hành y khoa và trong thực hành dược khoa không phải là một dở chứng hay như là một sự tự do. Nhưng còn hơn thế nữa, vì trong luật 194-9 có dự kiến quyền phản đối vì lý do lương tâm. Từ đó, cũng cần phải sửa lại một chút vì tấn công từ các thành kiến duy đời cực đoan, tiếp tục cho rằng các khó khăn của cấu trúc làm việc trên luật số 194 hoàn toàn tùy thuộc người phản đối vì lý do lương tâm. Người ta nói tới vài cơ cấu, trong đó có 70% các bác sĩ phản đối vì lý do lương tâm mà không thi hành yêu cầu của phụ nữ muốn phá thai. Nhưng đây chính là con ngựa chiến của giới truyền thông duy đời, bởi vì nó cho thấy rằng 30% số bác sĩ còn lại không thể thỏa mãn nhu cầu, và do đó các phụ nữ muốn phá thai bị bắt buộc phải quay ra các phía khác. Trái lại, có các thống kê khác thì chứng minh cho thấy rằng không có số phần trăm quá cao như thế. Vì thế, thật khó mà có thể thiết định được con số các bác sĩ từ chối phá thai vì lý do lương tâm. Ngay cả khi nếu có phải khẳng định là có 50% các bác sĩ phản đối vì lý do lương tâm, thì điều này có nghĩa là luật dự kiến quyền tự do đó và nó phải được ủng hộ một cách thực sự, được hiểu trong các gốc rễ sâu xa của nó, và vì thế cũng phải được tiếp nhận bên trong một xã hội đa nguyên, trong đó niềm tin duy đời trong một cách thế nào đó không được lấn lướt niềm tin liên quan tới các giá trị luân lý đạo đức hay niềm tin tôn giáo mà mỗi người đã có nơi chính mình. Chính vì điều không thể bị xúc phạm này mà tôi tin rằng giá trị đời của tính cách không thể chạm đến được của lương tâm phải được tất cả mọi người chấp nhận. Vị bác sĩ không chỉ có thể quy chiếu, quy chế hành nghề mà thôi, bởi vì việc phản đối vì lý do lương tâm là một cái gì đi xa hơn nữa, nó cao hơn quy chế luật lệ của nghề nghiệp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi vài nhận định của Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Sự sống về quyền phản đối vì lý do lương tâm. Bản dịch do Linh Tiến Khải thực hiện. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Chúa Nhật với phần trình bày của Hoàng Minh.
Sự bình an của các con, sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy.
Hãy cầu chúng bình an cho Jerusalem. Ước gì những người yêu Chúa được sống trong yên hân.
Sự bình an của các con, sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy.
Hãy cầu chúng bình an cho Jerusalem. Ước gì những người yêu Chúa được sống trong.
Sự bình an của các con, sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 10, câu 1 đến câu 9. Sau đó, Chúa chỉ định 72 người khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi và chính người sẽ đến. Người bảo các ông: anh em hãy ra đi, này thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì sự bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không, thì sự bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ, triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng thuật lại một sự kiện đặc biệt, đó là Đức Giê-xu sai 72 môn đồ đi rao giảng. Tác giả tin mừng dùng những kiểu nói long trọng để trình bày sự kiện sai đi. Đức Giê-xu hiện diện trong tư cách quân vương Mê-si-a, người chỉ định và sai đi những đồ đệ mà người đã tuyển chọn, và họ sẽ lên đường trong tư cách là những sứ giả đi trước người, đến những nơi mà chính người sẽ đến. Nhiệm vụ của họ không phải là chuẩn bị một chỗ nghỉ chân cho người, mà là chuẩn bị cho biến cố Đức Chúa đến trong nước của người, vì họ đi trước là để công bố với người ta rằng triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Các thủ bảng dị biệt nhau về con số các đồ đệ được sai đi. Có bảng viết 70, có bảng viết 72. Nhưng điều quan trọng là giá trị biểu tượng của con số, quy chiếu về thực tại nào. Có hai khẳng định. Thứ nhất, chi tiết này được hiểu theo nghĩa ám chỉ, sáng thế chương 10 về danh sách các hậu duệ của ông Noe, gồm 70 dân tộc. Hoặc 72. Vậy con số này biểu tượng cho toàn thể các dân trên thế giới. Cách thứ hai, chi tiết này quy về sách Dân số chương 11 câu 24 đến câu 30. Trong đó Gia-phê ban thần khí ngôn sứ cho 70 vị kỳ mục cho ông Mô-sê tuyển chọn và hai người khác vốn không được chọn, tổng cộng là 72. Hiểu theo khả năng thứ hai này, tác giả Luca muốn nhấn mạnh ở đây sứ mạng phổ quát của hội thánh tiên khởi, được thực hiện bởi các vị thừa sai, không thuộc số các tông đồ, được Chúa Giê-xu sai đi, trong Luca chương 9 câu 1 đến câu 6. Thánh Luca nói rõ rằng các đồ đệ sẽ đi từng hai người một. Điều này cho phép các ông tự vệ tốt hơn trong những hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng nhất là cho phép các ông, theo đệ nhị luật chương 9 câu 15, hoàn thành tốt hơn vai trò làm chứng của mình. Và quả thực sau này, trong sách công vụ, Thánh Luca sẽ kể về những chuyến đi thừa sai của những cặp thừa sai khác nhau, như Phêrô và Gioan, Phaolô và Sila, Banaba và Marco. Người bảo các ông, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Các ngôn sứ và văn chương khải huyền cho Thái thường dùng hình ảnh mùa gặt để nói về cuộc phán xét chung cục dành cho Israel và các dân tộc. Và ngày đó, Thiên Chúa sẽ các thiên sứ của người thu lượm các dân và chính Israel như người ta thu lượm mùa màng. Nhưng đó không phải là viễn tượng của Luca trong đoạn văn này. Mùa gặt ở đây không được hiểu như là một hình ảnh của biến cố cánh chung vĩ đại, mà là hình ảnh diễn tả cánh đồng thừa sai phổ quát và rộng lớn. Trong đó, những dân cần được nghe tin mừng thì đông vô kể, mà những nhà thừa sai loan báo tin mừng thì thật ít ỏi và bé nhỏ. Tuy nhiên, chính Thiên Chúa mới là chủ của công cuộc loan báo tin mừng. Anh em hãy xin chủ mùa gặt, sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi, này thầy sai anh em như chiên con đi vào giữa bầy sói. Lập tức ngay sau lời sai đi là lời nói về số phận bi thương của những kẻ được sai đi. Đó là số phận của chiên con đi vào giữa bầy sói, đầy thù hằn và nguy hiểm. Nhưng đồng thời, ẩn bên dưới hình ảnh chiên con giữa bầy sói, còn là một lời mời gọi các đồ đệ không sử dụng bạo lực. như chiến con, chữa bầy sói. Người đồ đệ biết rằng bạo lực không phải là phương thế hữu hiệu giúp hoàn thành sứ mạng. Hơn nữa, hình ảnh chiến con ở đây còn gợi ý một sự quy chiếu kín đáo về người tôi tớ của gia phê. Bị ngược đãi, người càng chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca, như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lòng, người chẳng hề mở miệng. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép. Các đồ đệ được sai đi trong tư thế nghèo triệt để. Các ông không được mang theo mình ngay cả những thứ tối thiểu cần thiết cho cuộc hành trình. Được đặt ở vị trí đầu tiên trong số các đòi hỏi dành cho vị thừa sai. Sự nghèo khó triệt để này có một vai trò quan trọng không thể giảm trừ. Và người ta sẽ chỉ sống được như thế nếu hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa, là đứng luôn sẵn sàng ân ban cho những người nghèo khó các sự trợ giúp và bảo vệ cần thiết. Sự nghèo khó triệt để này còn có chức năng chứng tá. Và không có khả năng tự vệ của mình, các sứ giả cụ thể hóa lý tưởng hòa bình mà họ muốn công bố và làm chứng. Họ cho thấy mình không thuộc vào tập hợp những kẻ giàu có và quyền thế, nhưng thuộc về những người nghèo và những người con của sự bình an. Chắc chắn Thánh Luca có thừa kinh nghiệm để biết rằng không thể áp dụng lệnh truyền ở câu 4A này theo sát nghĩa mặt chữ. Nhưng sự nghèo khó triệt để luôn luôn vẫn là lý tưởng cần phải nhắm tới của mọi vị thừa sai, vì đó chính là hệ quả logic dành cho những người được kêu gọi bán mọi sự để đi theo Đức Giêsu. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Lệnh cấm chào hỏi dọc đường này có lẽ cần được hiểu trong đường hướng của sách Các Vua quyển thứ 2, chương 4 câu 29. Tức là vì một lý do khẩn cấp, không có thời gian để thực hiện những hành vi và lời nói theo nghi thức chào hỏi thường được sử dụng trong thế giới Đông phương cổ thời. Nhưng cũng có người hiểu lệnh cấm này theo những cách giải thích khác. Ví dụ, nhà thừa sai cần phải dành lời chào bình an cho những người mà mình được sai đến với họ, chứ không phải với bất cứ ai mình gặp trên đường. Hoặc nhà thừa sai không được chào hỏi ai, tức là không được ghé thăm cha mẹ và bè bạn khi đang trên đường thi hành sứ vụ. Điều quan trọng là theo Luca, sứ vụ thừa sai phải là yếu tố thu hút tất cả sức lực và sự quan tâm của vị thừa sai, khiến họ chỉ còn chú tâm vào sứ vụ đó mà thôi. Và bất cứ nhà nào, trước tiên phải nói bình an cho nhà này. Lời chào bình an ở đây không chỉ có giá trị của một công thức chào hỏi lịch sự thông thường của người Do Thái. Đức Giêsu đã đem vào công thức đó một nội dung hoàn toàn mới mẻ. Nhiệm vụ của các sứ giả thời Tánh Chung, theo Isaiah chương 52 câu 7, là công bố bình an, tức là công bố sự khởi đầu của thời cứu độ. Thời cứu độ ấy đã được khai mở rồi với biến cố Đức Giêsu Kitô. Bình an được nói đến ở đây là thực tại cứu độ, một khi được đón nhận, sẽ có thể đem lại cho nhà ấy những hiệu quả rất cụ thể, như trong trường hợp nhà ông Gia-kêu, tức là sẽ làm cho sức mạnh của nước Thiên Chúa mà Đức Giêsu công bố được thi thố hữu hiệu trong nhà ấy. Nếu ở đó có con cái của sự bình an, thì sự bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Sự bình an của anh em được nói đến ở đây thực chất là ơn cứu độ của Đức Giêsu mà các vị thừa sai có nhiệm vụ đem đến cho người ta. Tác giả tin mừng sử dụng một lối nói khá đặc biệt, sẽ ở lại, dịch xác là sẽ đậu xuống. Trong sách Các Vua quyển thứ 2, chương 2 câu 15 và sách Dân Số chương 11 câu 25, lối nói sẽ đậu xuống này được sử dụng để nói về thần khí của Thiên Chúa. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công, đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. trước hết chúng ta gặp ở đây một lời căn dặn các đồ đệ thực hiện theo đúng gương mẫu của Đức Giêsu, sống sự hiệp thông sâu xa với những người mà mình được sai đến đồng bàn với họ, không e dè những thức ăn mà họ dọn cho, mặc dù những thức ăn này có thể không thanh sạch theo nghi tiết, không phòng thủ, không đón nhận tất cả những gì họ dành cho mình. Câu 7b, vì làm thợ thì đáng được trả công, được thêm vào sau này, vì đã nói đến quyền của các vị thừa sai, tức là giả thiết một vấn đề tế nhị nảy sinh trong hội thánh hậu phục sinh. Câu 7c, đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia, giả thiết một vấn đề khác của hoạt động thừa sai trong hội thánh tiên khởi, đó là cám dỗ đi tìm những nơi chỗ tiện nghi và thoải mái hơn. Bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Từ phạm vi nhà, hoạt động của các thừa sai được chuyển sang phạm vi thành. Thực ra câu này khó giải thích. Nó lặp lại những điều đã được nói trong câu trước liên quan đến những quy tắc ăn uống. Vả lại, rõ ràng ăn uống trong một nhà nào đó thì tự nhiên hơn ăn uống trong một thành. Và thật lạ lùng khi mối bận tâm trước hết mà một người thừa sai đối diện vừa khi vào thành lại là chuyện ăn uống thay vì giảng dạy. Nhưng thực ra, câu này phản ánh và đưa ra một nguyên tắc giải quyết cho vấn đề của một hoàn cảnh cụ thể của các thừa sai thời kỳ đầu của hội thánh. Khi công bố cuộc loan báo tin mừng vừa bắt đầu lan tới các thành phố của dân ngoại. Trong hoàn cảnh đó, các thừa sai thường phải đối diện với một vấn đề, sự thanh sạch theo nghi tiết của thức ăn mà những người Do Thái phải lưu tâm. Chúng ta hãy đọc ví dụ trong 1 Cô-rinh-tô chương 10 câu 27. Nếu có người ngoại nào mời anh em ăn uống đi, thì hãy ăn tất cả những gì người ta dọn cho anh em, không cần phải đặt lại vấn đề lương tâm. Quý vị và các bạn thân mến! Sự kiện Đức Giêsu sai 72 môn đệ đi rao giảng trong tin mừng được đặt ngay sau đoạn văn nói về những đòi hỏi của Đức Giêsu dành cho những ai muốn đi theo Người. Điều này chứng tỏ bản chất thừa sai của việc Đức Giêsu và làm môn đệ của Người. Thực ra, chính đức ái tông đồ sẽ là yếu tố thống nhất toàn bộ đời sống của người đồ đệ Đức Kitô. Người đồ đệ được kêu gọi vì sứ vụ thừa sai và cho sứ vụ thừa sai.
Hãy cầu chúng bình an cho Jerusalem. Ước gì những người yêu Chúa được sống trong thiên hạ.
Sự bình an của các con, sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Mặt trời đó xa con nên từ lâu. Đêm dài tối tăm vùi trong thao thức, trong đêm đen hao mòn thân xác, bao đam mê phút chốc qua màu. Nhiều cánh tôi biết bao lần tội lỗi con đã lắm phen, bây giờ đây mơ về đâu quá xa ánh mặt trời trong đau buồn ngất ngây. Yêu con thương con đừng cách xa con, cho bao tâm tư tròn ước mơ xa, bao la trong tay lòng Chúa quan nhân như muôn hoa quyện khắp nơi nơi. Ngài là suối mát tình thương đêm tròn con, Ngài là suối mát tình thương đêm tròn con.
dân làng đã quá quen thuộc với ngọn núi hùng vĩ nằm sát bên cạnh. Không ai nghĩ đến việc leo lên chóp đỉnh, vì có nhiều gành đá nguy hiểm, và sườn núi với nhiều cỏ cây rậm rạp có thể là nơi trú ẩn của thú dữ và rắn độc. Chỉ khi cần lắm, dân làng mới dám vào rừng thưa dưới chân núi để kiếm củi mà thôi. Rồi bỗng một hôm, dân làng hăng say truyền miệng nhau về một người trong họ đã thành công leo lên tận đỉnh núi. Trở về làng, anh này đã hăng say kể lại chiến công, những gian lao đã trải qua, và nhất là cảnh đẹp tuyệt trần khi được đứng từ đỉnh núi cao nhìn xuống đồng bằng. Nghe kể lại cuộc mạo hiểm, bốn người khác trong làng rủ nhau leo lên đỉnh núi, vì óc mạo hiểm cũng có, mà nhất là vì muốn được nhìn thấy cảnh đẹp. Người thứ nhất trong nhóm mang nhiều dụng cụ nặng nề, nhất là mang đôi giày mới thật chặt. Sau vài giờ leo núi, đôi chân bị sưng vù, anh đành bỏ cuộc, không tha thiết được nhìn cảnh đẹp nữa. Người thứ hai, khi nhìn thấy những đám mây đen kéo tới, thì lo sợ mưa to, sợ đá lở đất chùi, nên vội vàng lo tìm nơi an toàn trú ẩn. Anh cũng không tha thiết leo lên tận đỉnh để nhìn cảnh đẹp. Người thứ ba thì khám phá ra nhiều bông hoa đẹp, nhiều cây gỗ quý trên sườn núi, và để lòng tham lam muốn chiếm hữu tất cả những thứ đó, nên cũng bỏ cuộc, không muốn tiến thêm cao hơn. Chỉ còn lại người thứ tư leo đến tận đỉnh ngắm nhìn cảnh đẹp, vì anh không than dài chặt làm phỏng chân, không sợ mưa to làm đất lở, và cũng không tham lam dừng lại để chiếm lấy những bông hoa cây cỏ quý giá trên sườn núi. Quý vị và các bạn thân mến, được nhìn ngắm cảnh đẹp trên đồng bằng thì cần phải leo lên nơi cao, nơi ngọn núi để nhìn xuống, để nhìn thấy tất cả những sự đẹp đẽ cao cả của cuộc đời và cuộc sống mình. Thì ta cũng cần phải vươn mình lên cao, phải nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa đứng ngự trên trời cao, để mặc lấy những cái nhìn, những tâm tư của Ngài, mà nhìn lại trần gian cuộc đời. Thánh Phaolô đã khuyên các tín hữu Philippe, hãy mặc lấy những tâm tình của Chúa Giêsu Kitô. Đó là bí quyết để sống những mối tương quan với anh chị em xung quanh, trong tinh thần yêu thương tốt đẹp, không ganh tị, không tìm hư danh, và chân thành kính trọng phẩm giá mọi người. Phải, để nhìn thấy và sống đẹp cuộc đời mình, con người phải lên cao, và không có cách nào lên cao cho bằng nâng tâm hồn lên Chúa, bằng mặc lấy những tâm tình của Chúa, cởi bỏ những quan niệm trần tục con người mình, để chấp nhận sự thật do Thiên Chúa mà khải. Để lên cao như vậy, mỗi người chúng ta phải nhất quyết chấp nhận hy sinh, từ bỏ tất cả những gì hăm dọa, cản trở bước tiến lên. Phải biết từ bỏ, không ngồi lại chiếm hữu riêng cho mình những lợi lộc trần gian. Thánh Phaolô đã gọi cuộc lên cao của Ngài là một cuộc để cho Chúa Kitô chiếm đoạt đời Ngài. Nhưng không phải vì thế mà không cố gắng vươn lên mãi, bởi vì nếu dừng lại, thì con người sẽ không bao giờ lên đến đỉnh trọn lành. Thánh Phaolô đã tâm sự nơi chương 3 thư gửi cộng đoàn Philippe như sau. Không phải vì tôi đã đoạt giải hay đã thành toàn rồi, nhưng tôi đang rủi theo để mà chiếm được. Bởi chân tôi đã bị Chúa Giêsu Kitô chiếm đoạt rồi. Hỡi anh em, phần tôi chưa kể là mình đã chiếm đoạt được rồi, nhưng điều duy nhất là quên phía sau mà lao mình tới trước. Nhắm đích, tôi chạy đến giải thưởng của ơn kêu gọi từ trên cao Thiên Chúa sẽ ban bố trong Chúa Giêsu Kitô. thư Philippe chương 3 câu 12 đến 14. Mỗi người chúng ta sống trên trần gian này đều được kêu gọi lên cao đến cùng Thiên Chúa để thấy cuộc đời mình có ý nghĩa và cao đẹp và để sống đẹp cuộc đời. Lạy Chúa, xin lôi kéo con đến cùng Chúa, xin ban ơn nâng đỡ con mỗi lần con ngã lòng muốn tháo lui. Xin giúp con luôn vươn mình lên cao, nâng tâm hồn lên cùng Chúa, để mặc lấy những cái nhìn, những tâm tư của Chúa. Xin giúp con cởi bỏ những quan niệm trần tục con người mình, để chấp nhận sự thật do Thiên Chúa mặc khải. Amen.
Yêu con, thương con, đừng cách xa con, cho bao tâm tư tròn nước mơ ta. Bao la trong tay lòng Chúa khoan nhân, như muôn hoa quyền khắp nơi nơi. Ngài là suối mát tình thương, êm đềm trong con. Ngài là suối mát tình thương, êm đềm trong con. Yêu con, thương con, đừng cách xa con, cho bao tâm tư tròn ước mơ ta. Bao la trong tay lòng Chúa khoan nhân, như hương muôn hoa quyền khắp nơi nơi. Ngài là suối mát tình thương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thứ, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.